Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 4 tháng 10 năm 2016, gồm có Suy niệm lời Chúa, bài tường thuật chuyến viếng thăm mục vụ Cộng hòa Georgia của Đức Thánh Cha Francisco, mục lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Giữa những xao động của nhân thế nổi trôi, giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người, giữa những đẹp tươi hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giêsu đấng tình yêu thắm sâu. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 10 từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy, Chúa Giêsu và một làng kia có một phụ nữ tên là Marta rước người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Marta bận rộn với việc thết đại khách. Bà đứng lại thưa người rằng, lạy thầy, em con để con hầu hạ một mình mà thầy không quan tâm sao? Xin thầy bảo em con giúp con với. Nhưng Chúa đáp, Marta, Marta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện quá. Chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Quý vị và các bạn thân mến, hành động của Marta trong bài tin mừng hôm nay có gì sai? Vì sao cô lại nhận sự quở trách bất ngờ từ Chúa Giêsu? Việc cô muốn mọi thứ thật tốt đẹp trong việc tiếp đón một vị khách quý như Chúa Giêsu, chẳng lẽ là một tội sao? Chúng ta chẳng làm như vậy khi có bạn và người thân chúng ta đến viếng thăm sao? Thực sự là Chúa Giêsu rất vui lòng với cách thức mà cô Marta cố gắng để làm mọi thứ thật tốt đẹp. Và cũng chắc một điều là Ngài cảm thấy vinh dự với tấm lòng rất nhiệt thành phục vụ của Marta. Vậy tại sao Chúa Giêsu lại nói những lời quở trách đối với Marta? Thưa, bởi vì Ngài muốn Marta cũng như mọi người chúng ta biết rằng, sẽ có một mức độ mà khi đó công việc sẽ hủy hoại chúng ta, cướp khỏi chúng ta sự bình an và tách chúng ta ra khỏi Thiên Chúa. Mức độ đó sẽ xảy đến khi chúng ta chỉ biết điên cuồng với công việc và xem công việc là điều cần thiết duy nhất. Thậm chí, việc ở bên Chúa, cầu nguyện với Chúa không còn cần thiết quan trọng nữa, nên phải bỏ đi để dành thời gian cho công việc. Chúa Giêsu khiển trách Marta không phải vì tấm lòng ước ao phục vụ chân thành của cô, mà là vì Ngài muốn sửa dạy cô. Marta bị đắm chìm trong việc phục vụ. Việc phục vụ đã chôn vùi cô, đã tạo nên sự căng thẳng lo lắng cho cô và đưa cô đến chỗ xét đoán người khác. Câu trả lời của Chúa Giêsu như là một sự nhắc nhở. Ngài thật sự muốn nói với Marta rằng, Marta ơi, con đừng vì công việc mà đánh mất sự bình an trong con, và đừng để cho ước muốn phục vụ thầy trong con che mờ mất sự thật là thầy cũng đang rất muốn phục vụ và dạy dỗ con. Công việc và lòng nhiệt thành phục vụ Chúa đã làm cho mắt ta sao lãng việc đón nhận lời dạy dỗ và cảm nghiệm tình thương của Chúa dành cho mình. Cũng vậy, trong đời sống thiêng liêng, đôi khi chúng ta quá tập trung vào công việc của mình mà quên mất rằng Thiên Chúa mới là đối tượng duy nhất của cuộc đời chúng ta. Đức học y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã có kinh nghiệm rất sâu sắc về điều này. Trong bài giảng cho giáo triều Roma năm 2000, Đức Hồng Y kể, trong suốt 9 năm biệt giam cơ cực, có đôi lúc tôi bị giam trong một xà liêm không có cửa sổ, có khi đèn điện bật sáng từ ngày này qua ngày nọ, và có lúc lại ở trong bóng tối từ tuần này qua tuần khác. Tôi cảm thấy bị ngộp vì nóng bức và hơi ẩm. Tôi sắp bị điên lên. Lúc bấy giờ, tôi là một giám mục trẻ với 8 năm kinh nghiệm mục vụ. Tôi không thể ngủ nổi. Tôi bị dằn vặt bởi ý nghĩ phải bỏ giáo phận, phải bỏ dở các công việc của Chúa. Và tôi cảm thấy một sự phẫn uất nổi lên trong tôi. Nhưng rồi một đêm kia, từ trong thâm tâm đã có một tiếng nói với tôi. Tại sao con dây dứt như thế? Con phải phân biệt giữa Thiên Chúa và các công việc của Chúa. Tất cả những gì con đã làm và muốn tiếp tục làm, như các cuộc viếng thăm mục vụ, đào tạo chúng sinh, tu sĩ nam nữ, giáo dân, giới trẻ, xây trường học, cư xá sinh viên, các cứ điểm truyền giáo, đều là những việc rất tốt và đúng là công việc của Chúa, nhưng không phải là Thiên Chúa. Nếu Chúa muốn con rời bỏ tất cả những việc đó, thì hãy bỏ ngay và hãy tín thác nơi Ngài. Thiên Chúa sẽ giao việc của con cho người khác có khả năng hơn con. Con đã chọn Chúa, chứ không phải những công việc của Chúa. Và ánh sáng ấy đã mang lại cho Đức Hồng Y niềm bình an mới, làm thay đổi hoàn toàn cách suy tư của Ngài và đã giúp Ngài vượt qua được những đau khổ hầu như không thể chịu nổi về phương diện thể lý, để sống an vui trong suốt 13 năm tù đày. Lạy Chúa, phục vụ Chúa qua các công việc của Chúa là điều tốt, nhưng xin giúp chúng con đừng vì đó mà sao lãng việc lắng nghe lời Chúa và cảm nghiệm tình thương của Chúa. Amen.
Giữa những sao động của nhân thế nổi trôi, giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người, giữa những đẹp tươi hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giêsu đấng tình yêu thắm sâu, một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần, Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình. Giữa những buồn hoài và lo lắng ngày mai, giữa những đổi thay được mất hơn thua này, giữa những cuồng say đam mê chân gian này, xin giữ lại một cõi rất riêng tư cho Giêsu đừng là nơi náu thân, một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần, Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, Duy An xin gửi đến quý vị và các bạn bài tường thuật chuyến viếng thăm mục vụ Cộng hòa Georgia của Đức Thánh Cha Francisco.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ Bảy mùng 1 tháng 10 là ngày thứ hai Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm mục vụ Cộng hòa Georgia. Trong ngày này, Đức Thánh Cha có 4 sinh hoạt chính: chủ sự thánh lễ cho các tín hữu tại sân vận động Meski, gặp gỡ các linh mục tu sĩ nam nữ và chủng sinh trong nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, gặp gỡ các bệnh nhân và các nhân viên của các tổ chức bác ái của giáo hội Công giáo tại trung tâm của dòng Camilliano và thăm nhà thờ chính tòa thượng phụ Sentiscovelli. Sau đây là chi tiết các sinh hoạt của Đức Thánh Cha. Lúc 9 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha Francisco rời tòa sứ thần để đến sân vận động Meschi để dâng thánh lễ cho các tín hữu. Sân vận động này là một trung tâm thể thao đa dạng mang tên cầu thủ Mikhail Meschi năm 1988, được bầu làm cầu thủ túc cầu Georgia giỏi nhất của thế kỷ thứ 20. Được xây lại năm 2001, sân vận động có 27.000 chỗ ngồi và là sân vận động lớn thứ hai trong nước sau sân vận động Boris Baikalsky. Tại Georgia, các giáo hội Kitô gồm Latin, Armeni Công giáo, Assyro-Kande, Tin lành Baptist và Luther gặp gỡ nhau hàng tháng để thảo luận, trao đổi ý kiến liên quan tới các vấn đề tôn giáo và tụ họp lại với nhau trong buổi cầu nguyện đại kết ngày 25 tháng Giêng. Cũng có một hội đồng các tôn giáo bao gồm 20 giáo hội. Đã có nhiều đại diện các giáo hội này hiện diện trong thánh lễ. Trong thánh lễ cũng có sự hiện diện của chính quyền dân sự, đại diện của tòa thượng phụ Georgia, của Đức Thượng Phụ và Công đồng Kande, đông đảo đại diện giáo hội Armeni Công giáo và các giáo hội Kitô khác. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa các bài đọc lễ kính Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu và mời gọi mọi người hãy mở toang cánh cửa con tim và cuộc sống cho sự ủi an của Chúa và chia sẻ sứ mệnh cấp thiết của giáo hội là tiếp nhận và cống hiến sự an ủi của Thiên Chúa cho mọi người. Đức Thánh Cha nói, sự an ủi mà chúng ta cần giữa các biến cố dao động của cuộc sống là chính sự hiện diện của Thiên Chúa trong con tim. Bởi vì sự hiện diện của Ngài trong tất cả chúng ta là suối nguồn của sự ủi an đích thực, tự do khỏi sự giữ, nó đem đến hòa bình và làm cho niềm vui lớn lên. Vì vậy, nếu chúng ta muốn được an ủi, cần phải dành chỗ cho Chúa trong cuộc sống. Và để Chúa có thể ở ổn định trong lòng chúng ta cần mở cửa cho Ngài vào, chứ không để Ngài đứng ở ngoài. Có những cánh cửa của sự ủi an cần phải để rộng mở luôn, bởi vì Chúa Giêsu thích vào qua ngã đó. Đó là phúc âm được đọc mỗi ngày và đem theo mình, lời cầu nguyện thinh lặng và thở lạy, xưng tội, thánh thể. Chính qua các cánh cửa này mà Chúa vào và ban hương vị mới mẻ cho mọi sự. Nhưng khi cánh cửa con tim đóng kín, ánh sáng của Ngài không tới được và chúng ta ở trong bóng tối. Thì đó, chúng ta quen với khuynh hướng bi quan, với các điều không chạy, với các thực tại sẽ không bao giờ thay đổi. Và kết cục, chúng ta khép kín mình trong buồn sầu, dưới hầm của âu lo, một mình trong chính mình. Nhưng nếu chúng ta mở toang cánh cửa của sự ủi an, thì ánh sáng của Chúa vào được. Tuy nhiên, ngôn sứ Isaiah không chỉ nói Thiên Chúa sẽ an ủi chúng ta như một bà mẹ an ủi con thơ. Ông còn thêm rằng, Chúa sẽ an ủi trong thành Jerusalem là thành của Thiên Chúa trong cộng đoàn. Sự an ủi được tìm thấy trong giáo hội là nhà của sự ủi an. Chính ở đây, Chúa muốn an ủi. Là người sống trong giáo hội, tôi có là người đem lại sự an ủi của Thiên Chúa không? tôi có biết tiếp đón tha nhân như khách trọ và an ủi người mệt mỏi chán chường không? Cho dù có bị khổ đau khốn khó và khép kín, Kitô hữu luôn luôn được mời gọi trao ban hy vọng cho người chịu trận và hồi sinh người mất tin tưởng, đem ánh sáng của Chúa Giêsu, hơi ấm sự hiện diện của Ngài, sự nghỉ ngơi và tha thứ của Ngài tới cho biết bao người đau khổ, chịu thử thách bất công và sống trong lo âu. Kitô hữu được mời gọi chia sẻ sứ mệnh của giáo hội là tiếp nhận và trao ban an ủi. Vì thế, quen khép kín trong một môi trường giáo hội bé nhỏ thì không tốt. Cần phải chia sẻ các chân trời rộng rãi, các chân trời rộng mở cho niềm hy vọng, can đảm khiêm tốn ra khỏi chính mình. Nhưng điều kiện để nhận được sự an ủi của Thiên Chúa là trở nên con trẻ. Để tiếp nhận tình yêu của Thiên Chúa, cần có con tim bé nhỏ. Chỉ khi còn bé, chúng ta mới được ở trên cánh tay của mẹ. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng. Chúa Giêsu đã nói, ai trở nên như trẻ nhỏ là người lớn nhất nước trời. Sự cao cả thực sự của con người là ở chỗ nó trở thành bé nhỏ trước Thiên Chúa. Không phải các tư tưởng cao siêu và học hành nhiều giúp hiểu biết Thiên Chúa, nhưng là sự bé nhỏ và tin tưởng của con tim. Để là lớn trước đấng tối cao, không cần phải chất chứa danh dự và uy tín, các của cải trần gian, nhưng là dốc đổ chính mình. Trẻ em là người không có gì để cho và nhận tất cả. Nó giòn mỏng yếu đuối và tùy thuộc cha mẹ. Ai trở nên trẻ nhỏ thì nghèo chính mình, nhưng giàu Thiên Chúa. Thật tốt cho chúng ta nếu luôn biết nhớ rằng chúng ta luôn luôn và trước hết là con cái Thiên Chúa. Không phải chủ nhân của cuộc sống, nhưng là con cái của Thiên Chúa Cha. Không phải là những người tự lập và tự đủ, nhưng là con luôn luôn cần được bồng ấm trên tay, nhận tình yêu và sự tha thứ. Phúc cho các cộng đoàn Kitô sống sự đơn sơ tinh tuyền này của tin mừng. Nghèo phương tiện nhưng giàu Thiên Chúa. Phúc cho các chủ chăn không theo cái luật lý của thành công thế gian, nhưng theo luật của tình yêu, tiếp đón, lắng nghe và phục vụ. Phúc cho giáo hội không tín thác nơi các tiêu chuẩn của các chủ trương chức năng và hiệu quả có tổ chức và không chú ý tới hình ảnh bề ngoài. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha đã trích lại nhiều tư tưởng của Thánh nữ Teresa Hải Đồng liên quan tới con đường thơ ấu thiêng liêng. Mở đầu bài giảng, Ngài cũng đã lấy lại một câu Thánh nữ Teresa viết trong các tác phẩm tự thuật. Số phụ nữ yêu Thiên Chúa nhiều hơn nam giới rất nhiều. Và rồi Đức Thánh Cha ca tụng giá trị và vai trò của nữ giới tại Georgia, gồm các thế hệ biết bao bà nội, bà ngoại và người mẹ, tiếp tục giữ gìn và thông truyền đức tin đã được gieo vào lòng đất này bởi nữ thánh Hải Đồng, và đem nước mát sự ủi an của Thiên Chúa vào trong biết bao nhiêu tình trạng sa mạc và xung khắc của xã hội. Trước khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Đức Cha Basoto về lời chào nhân danh cộng đoàn Latin, Armeni và Asiro Kande, Đức Thượng Phụ Sako, các giám mục Kande, Đức Cha Minasian và những người từ Armenia tới, cũng như tín hữu đến từ khắp nước Georgia. Ngài cũng cảm ơn các giới chức chính quyền, tín hữu giáo hội Armeni tông truyền và các tín hữu các giáo hội khác, đặc biệt là đại diện giáo hội chính thống Georgia. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã trở về tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi, để sau đó gặp gỡ các linh mục tu sĩ nam nữ và chủng sinh vào ban chiều. Vào lúc 3:30 chiều, Đức Thánh Cha đi xe tới nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, cách đó 9 cây số, để gặp gỡ các linh mục tu sĩ nam nữ và chủng sinh. Đây là nhà thờ của giáo hội Công giáo Latin do các cha dòng Cappuccino xây trên nền một nhà thờ cũ hồi đầu thế kỷ thứ 20 với sự tài trợ của Bộ Truyền giáo. Dưới thời Cộng sản Liên Xô, nhà thờ bị đóng cửa, sau đó bị trưng dụng làm công sở, rồi nhà chơi thể thao. Ngày 15 tháng 8 năm 1999, nhà thờ được tái thánh hiến bởi Đức Tổng Giám mục Giovanni Battista Re, hồi đó là phụ tá quốc vụ hành. Trong thư gửi nhân dịp này, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã viết rằng: Nhà thờ nhắc nhớ nỗi khổ đau của đất nước Georgia và các hy sinh của dân tộc Công giáo. Tuy nhiên, nhà thờ Đức Mẹ hồn xác lên trời giờ đây lại vươn lên như biểu tượng của niềm hy vọng mới cho Georgia. Đức Gioan Phaolô thứ hai cũng đã viếng thăm nhà thờ trong chuyến công du Georgia trong hai ngày mùng 8 mùng 9 tháng 11 năm 1999. Giáo hội Công giáo Latin hồi sinh sau thời kỳ bách hại khốc liệt. Tuy bé nhỏ nhưng có ảnh hưởng lớn vì các dấn thân trong lĩnh vực giáo dục, y tế và bác ái xã hội. Sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ, giáo hội đã bắt tay vào việc xây dựng các cơ sở hạ tầng và tái tổ chức cuộc sống. Đa số các linh mục là người nước ngoài. Linh mục bản xứ đầu tiên được thụ phong linh mục năm 1998, sau đó có thêm 4 tân linh mục nữa. Hiện đang có 9 phó tế vĩnh viễn đang được đào tạo. Các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa là dòng đầu tiên đến hoạt động tại Georgia sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ. Tiếp đến có các cha dòng Camilliano và từ năm 1994 có các cha dòng năm dấu thánh và từ vài năm nay có thêm các cha dòng Cappuccino. Đức Thánh Cha được Đức Cha Basoto giám quản tông tòa tiếp đón, rồi ngài vào viếng mình Thánh Chúa. Bên trong nhà thờ có 250 linh mục, tu sĩ và chủng sinh. Buổi gặp gỡ đã diễn ra dưới hình thức chia sẻ chứng từ. Sau khi lắng nghe 4 chứng từ chia sẻ và ghi chép một số điểm được nêu lên, Đức Thánh Cha đã trả lời buông và khích lệ các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh, giáo dân biết duy trì vững mạnh đức tin đã nhận được từ ông bà cha mẹ, sống và thông truyền nó. Duy trì ký ức để nó giúp lớn lên và sinh hoa trái. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh hãy nhớ lại ơn gọi thánh hiến của mình khi được Chúa Thánh Thần đánh động như một linh mục trẻ đã chia sẻ. Ký ức ơn gọi giúp chúng ta vượt thắng các khó khăn cám dỗ trong cuộc sống và kiên trì trong ơn gọi. Đức Thánh Cha khuyên các người sống đời thánh hiến đừng bao giờ quay lại đằng sau, nhưng kiên trì vững vàng tiến bước với các yếu đuối và tội lỗi của mình, với các khó khăn và chướng ngại có thể gặp trong cuộc sống, các hiểu lầm, các thất bại, chán nản và ngã lòng. Nhất là phải xác tín rằng lòng thương xót Chúa lớn hơn tội lỗi của chúng ta. Liên quan tới các khó khăn của cuộc sống hôn nhân mà hàng giáo sĩ và tu sĩ thường gặp phải trong việc mục vụ gia đình, Đức Thánh Cha khuyến khích các linh mục, tu sĩ và toàn cộng đoàn phải tiếp đón, đồng hành và tìm mọi cách giúp các cặp vợ chồng khó khăn cứu vãn hôn nhân của họ. Khi cha mẹ lục đục và muốn ly dị ly thân, Thiên Chúa và con cái đau khổ biết bao, vì như thế là làm nhọ hình ảnh của Thiên Chúa và gây thiệt hại cho con cái. Khi bị cám dỗ, thấy một người đàn bà hay người đàn ông khác trội vượt hơn vợ hay chồng mình, cần phải xin Chúa giúp đỡ ngay để thắng vượt cơn cám dỗ đó. Để duy trì hạnh phúc, các cặp vợ chồng phải biết tiếp đón nhau, đồng hành với nhau, cùng nhau phân định và cùng nhau hội nhập. Có 3 từ cần sử dụng liên tục là xin phép, cảm ơn và xin lỗi. Chúng cho phép cuộc sống gia đình tiến tới. Và Đức Thánh Cha khuyên các cặp vợ chồng đừng bao giờ kết thúc ngày sống mà không làm hòa với nhau với các cử chỉ hay lời nói đơn sơ, kể cả một cái vuốt ve trìu mến không lời. Các lục đục, khó khăn, bất hòa, hiểu lầm, cãi cọ là những điều bình thường có thể xảy ra trong gia đình. Dù có cãi nhau, đĩa bay, chén bay hay cái gì đi nữa, đừng bao giờ kết thúc ngày sống mà không làm hòa với nhau. Đức Thánh Cha nói tiếp, Gia đình ngày nay bị tấn công bởi biết bao nhiêu tư tưởng thực dân như ý niệm về giống. Phải bảo vệ gia đình chống lại các ý thức hệ thực dân đó, và chạy đến với hai bà mẹ, mẹ Maria là mẹ của Chúa Giêsu và là mẹ chúng ta và mẹ giáo hội. Đức Thánh Cha nói tiếp, Chúa Giêsu thích làm cho giáo hội tiến tới với hai phụ nữ, đó là mẹ của Ngài, mẹ Thiên Chúa, cũng là mẹ chúng ta, và hiền thê của Ngài là giáo hội. Với hai bà mẹ này, giáo hội tiến tới vững vàng. Chúa yêu thích làm cho giáo hội tiến tới như thế, và phụ nữ là những người thông truyền đức tin và bảo vệ đức tin. Các đàn sĩ Georgia thường nói, khi gặp các tấn công hay khổ đau khốn khó, tín hữu cần chạy đến trú ẩn dưới áo choàng của mẹ Maria. Đức Maria là mẹ, giáo hội là mẹ. Với hai bà mẹ này, chúng ta tiến bước vững vàng trong cuộc sống đức tin. Vấn đề sau cùng được Đức Thánh Cha nhắc đến là vấn đề đại kết. Hãy để các khó khăn thần học cho các thần học gia thảo luận. Chúng ta hãy sống cởi mở, sống tình bạn, cộng tác với nhau trong các việc bác ái. Đừng muốn hoán cải người khác, không được chiêu dụ các tín đồ chính thống. Họ là anh em của chúng ta. Vì các lý do lịch sử và nhiều lý do phức tạp khác, chúng ta rơi vào tình trạng hiện nay. Nhưng hãy biết chấp nhận nhau, sống thân hữu với nhau, đồng hành với nhau, cầu nguyện cho nhau và cùng nhau hoạt động bác ái, không lên án. Đó là sống đại kết. Đặc biệt, Đức Thánh Cha cảnh cáo các linh mục tu sĩ, chủng sinh và tín hữu chống lại tinh thần trần tục. Chúa Giêsu đã là người cương quyết và mạnh mẽ chống lại tinh thần thế tục này, và trong bữa tiệc ly đã xin Thiên Chúa Cha bảo vệ các môn đệ khỏi tinh thần trần tục. Tóm lại, cần phải duy trì vững mạnh đức tin đã nhận lãnh được từ các thế hệ ông bà cha mẹ, giữ gìn, sống và thông truyền nó cho những người khác, và biết chạy đến ẩn náu dưới bóng áo choàng của mẹ Maria. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cùng mọi người đọc một kinh kính mừng. Tiếp đến, cộng đoàn hát kinh lạy Cha và Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau khi gặp gỡ các linh mục, tu sĩ và chủng sinh, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm trung tâm bác ái Công giáo Georgia, cách đó 12 cây số, để viếng thăm và gặp gỡ các bệnh nhân và những người được trợ giúp tại đây cùng với các nhân viên từ thiện Công giáo. Trung tâm này được các tu sĩ dòng phục vụ bệnh nhân, quen gọi là các cha dòng Camilliano, kiến thiết từ năm 1998 tại khu vực Tenka, ngoại ô thành Tbilisi, sau khi được mời đến hoạt động tại Cộng hòa Georgia. Lên tiếng sau lời chào mừng của cha Kakakisvili, giám đốc Caritas Georgia, Đức Thánh Cha chào mừng các nhân viên từ thiện bác ái và khẳng định rằng, tại Georgia này, qua sự ân cần chăm sóc, anh chị em biểu lộ tình yêu đối với tha nhân một cách hùng hồn. Đây là một đặc điểm của các môn đệ Chúa Kitô. Hoạt động của anh chị em là một con đường cộng tác giữa các tín hữu Kitô tại đất nước này và giữa các tín hữu thuộc các nghi lễ khác nhau. Sự gặp gỡ như thế trong dấu chỉ bác ái theo tinh thần tin mừng là chứng tá về sự hiệp thông và tạo điều kiện cho con đường hiệp nhân. Tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục con đường này. Nó có nhiều đòi hỏi, nhưng thật là phong phú. Những người nghèo và những người yếu thế chính là thân mình của Chúa Kitô đang đặt câu hỏi cho các tín hữu Kitô thuộc mọi hệ phái, thúc giục họ hành động, không phải theo tư lợi bản thân, nhưng hoàn toàn theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh. Đức Thánh Cha cũng ngỏ lời với những người già, các bệnh nhân và những người đau khổ, cùng với tất cả những người được các cơ quan bác ái giúp đỡ. Ngài khuyến khích họ, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi anh chị em. Chúa luôn gần gũi và sẵn sàng lắng nghe anh chị em, ban cho anh chị em sức mạnh trong những lúc khó khăn. Anh chị em là những người được Chúa Giêsu đặc biệt yêu thương. Chúa đã muốn đồng hóa với những người đau khổ, vì chính Ngài cũng đã chịu đau khổ qua cuộc khổ nạn. Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha còn đích thân bắt tay chào 20 vị lãnh đạo các tổ chức từ thiện của Giáo hội Công giáo tại Georgia.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Nên lời làm sao xứng ta ơn người, tình Chúa dẫn dắt đời con cao vời tình tu mênh mông trùng khơi, đời con ước thanh muôn lời nguyện dâng hiến ta ơn người, tình yêu mơ ước đầy vơi xin thành hiến lễ tri ân ngàn đời. Chúa ơi, tình Chúa yêu con bao la, ai nào suy thấu, gọi con dìu con bước tới trong ánh sáng mới tinh khôi, hiến dâng toàn xác thân con nên như muôn lời hoan chúc, nguyện dâng thành bài ca mới trọn đời con hát dâng người.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, vào thế kỷ thứ 15, có hai anh em ước mơ học ngành nghệ thuật nhưng không thể đi học được vì gia đình quá nghèo. Trong tình huynh đệ, họ bàn với nhau, một người phải đi làm kiếm tiền cho người kia đi học. Người em được đi học theo đuổi ước mơ, còn người anh đi làm việc trong các hầm mỏ để kiếm tiền nuôi em ăn học. Những khó khăn cơm áo gạo tiền rồi cũng qua. Đến ngày người em tốt nghiệp với một tấm bằng loại giỏi, được tất cả bạn bè và thầy cô đến chúc mừng. Trong niềm vui thành công trở về, người em đến gặp và cảm ơn anh. Đồng thời, người em cũng nói với anh, đã đến lúc anh biến ước mơ của anh thành hiện thực rồi. Nhưng cuộc đời không như là mơ. Những ngày làm việc ở hầm mỏ đã làm cho đôi tay của anh bị tê cứng và bầm dập, không thể đi học được nữa. Nhìn đôi tay của anh, mà người em thấy xót xa trong lòng. Không biết lấy gì để đền đáp công ơn của anh dành cho mình. Cho nên, người em đã vẽ thành một đôi tay trong tư thế của người đang cầu nguyện. Để mỗi lần nhìn đôi tay, thì nghĩ đến công lao của anh mình. Tác giả của đôi bàn tay đó là nhà họa sĩ Albrecht. Từ câu chuyện, chúng ta rút ra được những điểm căn bản sau. Tình huynh đệ, tin tưởng nhau và lòng biết ơn. Kính thưa cộng đoàn, tình huynh đệ trong câu chuyện trên diễn tả phần nào tình yêu giữa Thiên Chúa và con người. Như bài đọc một kể lại câu chuyện ông Na-a-man, một người dân ngoại mắc chứng bệnh phong cùi. Ông đến với ngôn sứ Elisha và xin được chữa lành. Kết quả là ông không những được chữa lành phần xác mà còn được ơn hoán cải và tin vào Thiên Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ hơn, 10 người phong cùi hoàn toàn bất ngờ khi Chúa Giê-xu đi qua miền đất dành riêng cho họ. Theo quan điểm của người Do Thái, những người bị bệnh phong cùi bị coi là hạng người tội lỗi. Họ bị loại trừ ra khỏi đời sống tôn giáo, khỏi đời sống xã hội. Bởi đó, họ đang sống mà như đã chết, vì phải sống tách biệt với xã hội loài người. Chúa Giê-xu đi đến với họ, và Ngài xóa tan mặc cảm ngăn cách, nên những người phong cùi mới có cơ hội xin Chúa dù lòng thương. Chúa Giê-xu nói với họ đi trình diện các tư tế. Trên đường đi, họ được chữa lành. Như vậy, lời Chúa cho chúng ta thấy rằng, Thiên Chúa đã yêu thương và ban ơn cho tất cả mọi người, cả dân Do Thái lẫn dân ngoại. Vì trước thánh nhan Chúa, mọi người đều bình đẳng, đều là con của Chúa cả. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cảm thấy ngạc nhiên và tự hỏi, tại sao Chúa Giê-xu không chữa lành trực tiếp, mà lại sai 10 người phong cùi đi trình diện với tư tế như thế? Phải chăng Ngài muốn họ thể hiện niềm tin? Hầu hết, những phép lạ Đức Giê-xu làm đều đòi hỏi người đón nhận phải có niềm tin. Vì thế, những người bị bệnh phong cùi cũng không loại trừ. Chúa Giê-xu muốn họ bày tỏ niềm tin khi yêu cầu họ đi trình diện với tư tế. Họ bày tỏ niềm tin bằng cách mau mắn lên đường. Đang lúc đi thì họ được chữa lành. Chúa ban ơn cho họ vì họ đã tin và tín thác vào tình thương của Chúa. Chính niềm tin đã làm cho họ được chữa lành, như lời Chúa Giê-xu khẳng định. Niềm tin của anh đã cứu chữa anh. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng cần phải cật vấn lại niềm tin của mình. Chúng ta sống làm sao để có thể nói được như Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ đã nói? Tôi hành động để bạn thấy thế nào là tin. Điều này được xác định rõ hơn trong thư gửi ông Timôthê. Thánh Phaolô cho biết, vì tin mừng mà Ngài đã phải chịu đau khổ, bị xiềng xích, như một tên gian phi để cho mọi người được đón nhận ơn cứu độ. Không nói đâu xa, các thánh tử đạo tại Việt Nam là những người đã sống và làm chứng cho đức tin. Các ngài đã hiến dâng mạng sống để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào. Nhìn lên các thánh tử đạo là cơ hội để chúng ta học hỏi và noi theo mẫu gương sống đức tin của các ngài. Chúng ta được thừa hưởng thành quả đức tin của các ngài để lại, thì với tâm tình ăn quả nhớ kẻ trồng cây, chắc chắn rằng ai trong chúng ta cũng thầm cảm ơn các ngài và muốn noi theo các ngài sống tinh thần đức tin một cách mãnh liệt. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hình ảnh của người em trong câu chuyện trên đã hết lòng cảm ơn sự hy sinh của anh, cho chúng ta liên tưởng đến lời Chúa hôm nay nói về những người đến cảm tạ Thiên Chúa. Như trong bài đọc 1, ông Na-a-man nhận ra được ân huệ Chúa ban, nên ông đến với người của Thiên Chúa để tỏ lòng biết ơn. Thiên Chúa lại tiếp tục ban cho ông ơn nhận biết và tôn thờ một mình Thiên Chúa. Hơn nữa, người Samari mà tin mừng kể lại, nhận ra được ơn chữa lành. Lập tức, anh ta trở lại tạ ơn. Chúa lại ban cho anh ta ơn phần hồn, đồng thời xác định tư cách tôn giáo của anh. Lòng tin của con đã cứu chữa con. Quả thật, Chúa không cần con người tạ ơn hay ca tụng, vì như lời kinh tiền tụng chung số 4 đã nói với chúng ta rằng, những lời ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho con người được ơn cứu độ muôn đời. Lời Chúa hôm nay cũng cho chúng ta thấy rõ điều đó, như trường hợp ông Na-a-man và người Samari đến tạ ơn Chúa và được Chúa ban ơn đức tin. Kính thưa cộng đoàn, trong cuộc sống, nếu chúng ta để tâm suy nghĩ, thì sẽ nhận ra được rằng Thiên Chúa ban cho chúng ta dồi dào ân sủng, cả phần hồn lẫn phần xác. Vì thế, chúng ta phải luôn cảm tạ Thiên Chúa. Đừng sống như những người vô ơn mà câu tục ngữ nhắc nhớ. Ai mà phụ nghĩa quên ơn, thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm. Ước gì chúng ta luôn nhận ra được những hồng ân của Chúa, để cả cuộc đời chúng ta không ngừng cảm tạ tình thương của Chúa bằng những lời nói và hành động tốt đẹp của chúng ta đối với Thiên Chúa, đối với tha nhân và cả chính bản thân của chúng ta nữa. Amen.
Từ khi đất trời chưa thành và con cũng chưa nên hình, thì Chúa đã muốn chọn con đi làm nhân chứng muôi men trần gian. Nào con có một công gì mà sao Chúa thương kêu người? Lạy Chúa, con hiến đời con dâng thành hiến lễ tri ân ngàn đời. Chúa ơi, tình Chúa yêu con bao la, ai nào suy thấu? Gọi con, điều con bước tới trong ánh sáng mới tinh khôi. Hiến dâng toàn xác thân con nếm như muôn lời hoan chúc, nguyện dâng thành bài ca mới trọn đời con hát dâng người. Chúa ơi, tình Chúa yêu con bao la, ai nào suy thấu? Gọi con, dìu con bước tới trong ánh sáng mới tinh khôi. Hiến dâng toàn xác thân con nên như muôn lời hoan chúc, nguyện dâng thành bài ca mới trọn đời con hát dâng người.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với công danh trong những phút cầu nguyện.
nặng trên kiếp nhân sinh. Hãy biết nhìn xuống để thấy đắng cay phận người. Ai vui ai cười, còn ai nước mắt tuôn rơi. Chúa kêu gọi con, hãy biết sống cho mọi người. Hãy biết sẻ chia hết thông, hết lòng thương nâng đỡ ngài. Hướng đến tha nhân, con sống tinh thần hiệp nhất. Như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người. Hãy biết nhìn xuống để thấy bao người khổ thương, vẫn đi tham vọng, hạt tiện khép kín vô tâm. Hãy biết nhìn xuống để thấy hố sâu cất ngang, ai sang ai giàu, còn ai đói lá thương đau. Chúa kêu gọi con, hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hiệp thông, hết lòng thương nâng đỡ
Một tối mất điện, ngọn nến được đem ra đặt giữa phòng. Người ta châm lửa cho ngọn nến cháy sáng. Nến hân hoan nhận ra rằng, ngọn lửa nhỏ nhoi của nó đã mang lại ánh sáng cho cả căn phòng. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Nếu không có nến, chúng ta sẽ chẳng nhìn thấy gì cả. Nghe thấy vậy, nến vui sướng dùng hết sức mình. Đẩy lui bóng tối xung quanh. Thế nhưng, những dòng sáp nóng đã bắt đầu chảy ra, lăn dài theo thân nến. Nến thấy mình càng lúc càng ngắn lại. Đến khi chỉ còn một nửa, nến giật mình. Chết mất, ta mà cứ cháy mãi thế này, thì chẳng bao lâu sẽ tàn mất thôi. Tại sao ta phải thiệt thòi như vậy? Nghĩ rồi, nến nương theo một cơn gió thoảng, để tắt phụt đi. Một sợi khói mỏng manh bay lên, rồi nến im lìm. Một lát sau, một chiếc đèn dầu được thắp lên, còn ngọn nến thì bị bỏ vào ngăn kéo tủ. Ngọn nến buồn thiu, và nến chợt hiểu rằng, hạnh phúc của nó là được cháy sáng vì mọi người, dù chỉ có thể cháy với ánh lửa nhỏ nhoi, bởi vì nó là ngọn nến. Quý vị và các bạn thân mến! Trong xã hội ngày nay, chúng ta luôn muốn sống mạnh mẽ để khẳng định với mọi người rằng cái tôi của mình có giá trị. Cái tôi chính là cá tính riêng của từng người. Một cách nào đó, nó là những cách thức để biểu đạt bản thân trước mọi người chung quanh. Nhờ đó, nó không trở thành vô hình, hay không trở nên mờ nhạt. Mỗi người đều có cái tôi riêng, không ai giống ai. Và chính cái tôi đó đã làm nên sự khác biệt của mỗi chúng ta. Đúng theo bản chất của nó, cái tôi là một nét đẹp. Chính cái tôi nói lên sự duy nhất mà Thiên Chúa đặt để nơi mỗi người. Nó là nguyên nhân và cũng là lý do cho sự hiện diện của mỗi chúng ta trong cuộc đời. Nếu không có nó, chúng ta sẽ dễ rơi vào khủng hoảng trong suốt cuộc hành trình khám phá bản thân. Khám phá ra những cái không giống ai của mình. Theo lẽ tự nhiên, chúng ta thường công nhận, chú ý, vui thích khi nghe người khác nói về những điều tốt hay những điểm mạnh của mình. Trái lại, chúng ta hay lơ là, không suy nghĩ, thậm chí đôi khi là khó chịu khi nghe thấy những điểm yếu, khuyết điểm của mình. Chúng ta chỉ nhìn thấy được những cái mình đang nắm giữ, mà lại không biết đến những gì mình chưa có. Hay chúng ta luôn nhìn thấy mọi thứ của mình là tốt nhất, và không ai có thể sở hữu những thứ đó hơn mình. Một điều quan trọng trong cái tôi của bản thân, đó là chúng ta coi trọng giá trị của bản thân mình hơn giá trị của người khác. Phải chăng chúng ta nghĩ rằng, khi chúng ta ăn mặc lịch sự, bước vào những nhà hàng sang trọng, chúng ta làm việc trong một tập đoàn hàng đầu, hay chúng ta có thể nói năng lưu loát nhiều thứ tiếng là chúng ta sẽ giỏi hơn một người nào đó, đang làm công việc chân tay, bốc vác nơi phố chợ? Nếu có suy nghĩ vậy, tất cả mọi thứ chúng ta đang có xem ra vô ích. Bởi vì, chúng ta nên biết rằng, mỗi người ở trong cuộc sống này đều có một vị trí để sống và đều được Thiên Chúa đặt để tình yêu của người. Vị trí nào cũng cần thiết, quan trọng và có những giá trị riêng. Mọi sự so sánh đều chỉ là khập khiễng. Nếu như chúng ta chỉ nhìn thấy giá trị của bản thân mình, mà không nhìn thấy được giá trị của những người anh chị em xung quanh, chúng ta sẽ không thể dung hòa được cuộc sống của bản thân. Đơn giản, vì cuộc sống là mối tương quan giữa chúng ta với tha nhân. Cái tôi của chúng ta chỉ là một phần nhỏ. Nếu cái tôi của chúng ta tách ra khỏi mối liên kết đó, thì nó sẽ tự đóng kín trước tha nhân. Lạy Chúa, trên hành trình cuộc sống của chúng con, rất nhiều khi chúng con bị cái tôi của mình lấn át. Chúng con muốn đóng sập cánh cửa của tâm hồn và không muốn mở ra để đón nhận tha nhân. Xin Chúa giúp chúng con khôn ngoan trong việc sử dụng cái tôi là ân huệ Chúa ban và điều hướng bản thân trở nên hài hòa hơn. Qua đó, chúng con biết đối xử thân tình với những người chung quanh như là chị em, là anh em của chúng con. Amen.
Quen quá thì nhàm, con người thường là như thế. Sống gần bên nhau sẽ có ngày xem thường tình sâu. Như người ngày xưa được diễm phúc sống gần bên Chúa, nên xem thường Ngài, không tin nhận Chúa là vì cứu tình. Xin Thánh luyện tim con để nhận ra tình thương của Ngài. Trong từng phút cuộc đời, con có gì là nhớ Chúa thôi. Nhờ tình Ngài thương yêu, cho con được sống gần bao người, để trân trọng anh em và nâng niu từng phút giây trong đời. Ai có điều gì hơn mình khi còn ghen ghét? Muốn gì mạnh em nói những lời cho người dễ tin, chỉ lòng càn suy thường con nói những lời như thế. Con thơm được người nhưng con thật quá tầm thường đó. Xin Thánh luyện tim con để nhận ra tình thương của Ngài. Trong từng phút cuộc đời, con có gì là nhớ Chúa thôi. Nhờ tình Ngài thương yêu, cho con được sống gần bao người, để trân trọng anh em và nâng niu từng phút giây trong đời. gần Chúa nên thường gọi Bụt bằng anh. Thiếu hồn thánh cao, nghĩ những điều gây khổ hại nhau. Cô cần tình yêu, lời con nói chưa nhiều tai ác. Con tim chật hẹp, nên con thường thấy mọi người tối đen. Xin thanh luyện tim con, để nhận ra tình thương của Ngài. Trong từng phút cuộc đời, con có gì là nhớ Chúa thôi. Nhờ tình Ngài thương yêu, cho con được sống gần bao người. Để trân trọng anh em, và nâng niu từng phút giây trong đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.